Y Tiên Thiểu, chương 256. Cứu ta, hại ta, 2. Góc truyện audio.com. Hoắc Mỹ Mỹ không hổ xuất thân từ trường nghệ thuật, kỹ thuật diễn xuất coi như không tệ, nàng nhìn Tùy Qua cười lạnh nói. Tên khốn khiếp này, lại dám ở trên phi cơ trêu chọc ta, còn muốn động thủ động cước đối với ta, vừa nhìn đã biết không phải loại người tốt. Người như vậy phải tống giam vào ngục, đồng chí cảnh sát các ngươi mau bắt hắn lại. Hoắc Mỹ Mỹ tiểu thư, xin kể lại tình huống lúc đó. Một nhân viên cảnh sát nhắc nhở nàng, chủ yếu kể lại quá trình phạm tội của hắn. Được là như vậy, người này thèm thuồng vẻ đẹp của tôi, ở trên phi cơ không được như ý, trong lòng không cam lòng, cho nên sau khi máy bay hạ cánh, lại chủ động quân lấy tôi. Lúc này, bằng hữu của bạn trai tôi tới phi trường đón hắn, chúng ta liền không để ý tới hắn, trực tiếp rời khỏi phi trường. Ai ngờ, người này lại gọi một chiếc xe taxi theo dõi chúng tôi, bám theo phía sau, cuối cùng chúng tôi đành phải dừng lại bên đường quốc lộ. Sau đó, hắn nhảy xuống xe cầm một thanh khảm đao, bất chấp tất cả chém bạn trai tôi và bằng hữu của hắn, sau đó tôi sợ quá, lái xe bỏ chạy. Câu chuyện của Hoắc Mỹ Mỹ, nghe rất đặc sắc nhưng trước mặt những nhân sĩ tương đối chuyên nghiệp, đó chính là trăm ngàn chỗ hở. Nếu như không có Mộc Ngọc Thiền dự thính, những lời này sau khi được xử lý kỹ thuật có lẽ sẽ trở thành lời kết tội Tùy Qua, nhưng bây giờ hiển nhiên không được. Cho dù Mộc Ngọc Thiền không động não, cũng biết Hoắc Mỹ Mỹ đang cố ý hãm hại Tùy Qua. Dĩ nhiên, đây vốn là tính toán của Hoắc Mỹ Mỹ. Nàng nói như vậy có thể còn cao minh hơn trực tiếp giải vây cho Tùy Qua. Nàng còn chưa nói hết đã bị một nhân viên cảnh sát cắt đứt câu chuyện, nói. Hoắc Mỹ Mỹ tiểu thư, cô đừng nói gì nữa. Cô tạm thời bình tĩnh một lát, nếu có gì cần hỏi, chúng tôi sẽ mời cô tới đây hiệp trợ. Rất hiển nhiên, cô ta cố ý hãm hại tôi. Lúc này Tùy Qua đứng lên, nhìn những cảnh sát trước mặt mỉm cười nói. Các vị cảnh quan, xem ra tôi vô tội, đúng không? Những lời cô ta nói ra, ngay cả heo cũng không bị lừa gạt. Trong lòng viên cảnh sát và quan viên đều hận biết Tùy Qua đang thầm mắng bọn hắn. Nhưng, chuyện trở thành như vậy, đích thực không dễ xử lý. Nếu như Tùy Qua không có bối cảnh, dĩ nhiên có thể giam lại từ từ tra hỏi, nhưng có một trung úy quân đội ở đây theo dõi, chỉ có thể chấp pháp theo lẽ công bằng. Cho nên, vị quan viên cấp cục thầm thở dài một tiếng, chuẩn bị tuyên bố thả Tùy Qua. Tôi có một chủ ý, đúng vào lúc này, Mục Ngọc Thiền chợt nói, muốn biết hắn có trong sạch hay không, thật ra cũng tương đối dễ dàng. Trên cục an ninh tỉnh của các vị có lẽ có máy phát hiện nói dối, để hắn tiếp nhận tra hỏi trước máy phát hiện nói dối, không phải cái gì cũng rõ ràng sao? Quan viên cảnh sát có chút khó xử nói, ai, máy phát hiện nói dối là máy móc cực kỳ cao cấp, chỉ có cục an ninh khi tra hỏi gián điệp và tội phạm quan trọng mới sử dụng, cục công an thành phố chúng tôi muốn sử dụng. Rất khó, không sao, tôi có người quen ở cục an ninh, có thể lập tức liên lạc sử dụng. Mục Ngọc Thiền nói, cái gì, máy phát hiện nói dối, còn lập tức sử dụng, Tùy Qua giận tím mặt, mẹ kiếp, nữ nhân này thật sự tới cứu hắn sao? Hay là Đường Vân phái tới đây chơi hắn? Không chỉ có Tùy Qua khó hiểu, ngay cả người của cục cảnh sát cũng không hiểu. Mục Ngọc Thiền không phải người của bộ đội giống như Tùy Qua sao, theo lý mà nói. Góc truyện audio.com, nàng nên bảo vệ, nghĩ cách mò Tùy Qua mò ra ngoài mới đúng. Làm sao nàng lại ngược lại trợ giúp cảnh sát đối phó Tùy Qua, chuyện này hoàn toàn không hợp tình lý. Chẳng lẽ, nàng thật sự là nữ bao công ghét ác như cừu, cương trực công chính. Nữ nhân này thật sự quá độc ác, còn muốn dùng máy phát hiện nói dối đối phó hắn. Đây không phải có chủ tâm muốn đưa Tùy Qua đồng học ra công lý sao? Bà mẹ nó, trong lòng Tùy Qua tự nhủ, không phải nên thu thập mấy tên bại hoại cặn bã sao, tại sao tiểu bì nương này lại nghĩ mọi cách kéo hắn vào, thật sự rất đáng hận. Không chỉ có đáng hận, quả thực chính là ghê tởm. Cái này rõ ràng chính là quan báo tư thù, trong lòng Tùy Qua rất buồn bực, siêu cấp buồn bực, nhưng lại bất đắc dĩ bị cảnh sát áp giải đến phân cục Cục An toàn Quốc gia tỉnh Sán Tây. Tùy Qua đáng thương, nhờ phúc của Mục Ngọc Thiền, lại được hưởng thụ đãi ngộ của gián điệp và quân bán nước. Khi Tùy Qua bị cảnh sát giải đến Cục An ninh, một nam tử thanh niên của Cục An ninh cười hỏi cảnh sát và Mục Ngọc Thiền. Người này giúp cục phạm phải đại án gì, phải dùng máy phát hiện nói dối, chuyên gia phát hiện nói dối. Có phải hắn cướp ngân hàng hay không? Hay là buôn lậu số lượng lớn súng ống đạn được? Hay là gián điệp bán nước? Ca, đừng hỏi nữa. Tùy Qua giành trước đáp. Tôi thật sự không phải người như vậy, những đại sự anh hỏi, tôi chưa từng phạm qua. Vậy cậu tới đây làm gì? Nam tử thanh niên hơi kinh ngạc nói. Cậu rút cuộc đã làm gì? Tôi chém tay của mấy tên côn đồ. Tùy Qua nói, không đúng, là bọn hắn nói, tôi chém đứt tay của bọn chúng. Chuyện này là thế nào? Nam tử thanh niên hỏi. Được rồi, bất luận chuyện lớn hay chuyện nhỏ, làm rõ sự trong sạch cho một người là rất trọng yếu. Mục Ngọc Thiền trầm mặt nói. Nam tử thanh niên rốt cục không hỏi nhiều nữa, đưa tùy qua vào một phòng thẩm vấn đặc thù. Phòng thẩm vấn này, bốn bề là pha lê, nhưng từ bên trong nhìn ra không thấy được tình huống bên ngoài. Không gian ở đây rất lớn, bên trong đặt một cái máy, thoạt nhìn giống như một chiếc máy tính siêu cấp, phía trên có rất nhiều cái nút và đèn nhỏ đủ màu sắc. Hai tay, hai chân và cái eo của tùy qua bị khóa chặt vào một chiếc ghế làm bằng sắt, cả người không thể động đậy. Sau đó một nữ nhân trung niên mặc áo choàng ngắn màu trắng, đeo mắt kiếng đi đến, nàng giống như một nhà khoa học biến thái, trong lòng có chút vặn vẹo, lắp rất nhiều ống dẫn, máy cảm ứng lên đầu và khắp người tùy qua. Nếu là người bình thường, chỉ riêng việc này thôi cũng làm cho người ta sợ rồi. Đại tỷ, vật này có thể dò điện hay không? Lúc này tùy qua vẫn còn cười được. Vẻ mặt của nữ nhân trung niên hoàn toàn không biến hóa, chỉ rất tỉnh táo đi đến phía trước chiếc máy, sau đó nhấn xuống mấy cái nút. Tích, 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 máy truyền cảm trên đầu tùy qua, phát ra những âm thanh có quy tắc. Sau đó, các loại tình huống như tim đập, hô hấp, mạch đập, huyết áp, hoạt động não bộ, mồ hôi tiết ra của tùy qua đều thông qua hình thức số liệu hiện lên trên màn hình cỗ máy. Nói dối mặc dù là hoạt động tâm lý, nhưng sẽ ảnh hưởng đến biến hóa của hoạt động sinh lý, đây chính là nguyên lý căn bản của máy phát hiện nói dối. Tỉ như khi có người nói dối, sẽ bắt đầu có một số động tác theo thói quen như cào má, nháy mắt tay chân lay động, những thứ này rất dễ dàng bị phát hiện nhưng còn có một số biến hóa. Góc truyện audio.com, rất nhỏ, ví dụ như tiết tấu hô hấp, huyết áp, mồ hôi tiết ra, da thịt căng thẳng, run rẩy. Những biến hóa rất nhỏ này, tổng hợp lại, có thể đoán được người bị kiểm tra có đang nói dối hay không. Càng là máy phát hiện nói dối tiên tiến, số liệu đo lường cũng càng nhiều, kết quả cũng càng chính xác. Cách chương.